Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Money and Power, How Goldman Sachs Came to Rule the World, của nhà báo tài chính William D. Cohan là một tác phẩm phi hư cấu về lịch sử doanh nghiệp, ngân hàng đầu tư và cuộc khủng hoảng tài chính, xuất bản lần đầu năm 2011. Sách lần theo quá trình Goldman Sachs đi từ một hãng phố Wall có lịch sử lâu đời, thành một định chế có ảnh hưởng đặc biệt tới thị trường, giới doanh nghiệp và chính phủ Hoa Kỳ. Cohan không chỉ tường thuật các thương vụ hay thành tích tài chính. Ông dùng phỏng vấn với người trong cuộc, tư liệu công khai và bối cảnh lịch sử để xem xét văn hóa nội bộ, các cuộc tranh giành quyền lực, cách ngân hàng quản trị rủi ro, cùng những xung đột lợi ích quanh hoạt động của họ. Trọng tâm lớn của cuốn sách là thời kỳ trước và trong khủng hoảng năm 2008, khi các quyết định về chứng khoán liên quan đến thế chấp làm dấy lên câu hỏi về trách nhiệm của một ngân hàng vừa phục vụ khách hàng, vừa giao dịch bằng vốn và lợi ích của chính mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự trỗi dậy của Goldman Sachs là câu chuyện về thể chế, không chỉ về những cá nhân xuất sắc. Cohan đặt Goldman Sachs trong dòng lịch sử dài của phố Wall. Thay vì mô tả ngân hàng như sản phẩm đơn thuần của vài nhà lãnh đạo nổi bật, cách tiếp cận này quan trọng vì quyền lực của Goldman được tạo nên qua nhiều thập kỷ. Từ quan hệ với khách hàng doanh nghiệp, năng lực thu hút nhân sự, vị thế trong các thị trường vốn, đến uy tín, xử lý những giao dịch phức tạp. Một ngân hàng đầu tư không thống trị chỉ nhờ dự báo đúng thị trường. Nó cần mạng lưới phân phối chứng khoán, thông tin về nhu cầu khách hàng, chuyên môn định giá và khả năng duy trì niềm tin trong những thời điểm bất ổn. Sách cho thấy các nguồn lực đó có thể tích lũy rồi tự củng cố lẫn nhau. Danh tiếng giúp thu hút nhân tài và khách hàng lớn. Các giao dịch thành công lại tăng danh tiếng, mở rộng ảnh hưởng và tạo thêm cơ hội. Tuy vậy, Cohan cũng chỉ ra mặt trái của quá trình này. Khi một tổ chức quá lớn và quá được tin cậy, công chúng dễ đồng nhất năng lực tài chính với tính đúng đắn về đạo đức. Cuốn sách vì thế không phủ nhận sự tinh vi hay hiệu quả của Goldman, nhưng yêu cầu người đọc tách bạch thành tích kinh doanh khỏi câu hỏi về cách thành tích ấy được tạo ra. Đây là khung nhìn hữu ích để phân tích mọi định chế tài chính có ảnh hưởng hệ thống. Thứ hai, văn hóa nội bộ biến cạnh tranh thành một công cụ quyền lực, nhưng cũng tạo ra chi phí đạo đức. Một đóng góp nổi bật của Money and Power là mô tả Goldman Sachs như một tổ chức có đời sống nội bộ căng thẳng, chứ không phải một cỗ máy vận hành đồng nhất. Cohan tập trung vào các cuộc cạnh tranh giữa những nhóm lãnh đạo, các thay đổi về quyền lực và bầu không khí cảnh giác trong một môi trường nơi danh tiếng, doanh thu và quyền kiểm soát khách hàng có ý nghĩa quyết định. Trong ngân hàng đầu tư, cạnh tranh nội bộ có thể nâng hiệu suất. Nó buộc các nhóm phải tìm thương vụ, bảo vệ lợi nhuận và phản ứng nhanh trước thị trường. Nhưng khi phần thưởng ngắn hạn trở thành thước đo áp đảo, sự hợp tác và phán đoán dài hạn có thể suy yếu. Sách dùng lịch sử Goldman để đặt vấn đề này một cách cụ thể. Văn hóa đề cao khả năng thắng cuộc có thể khiến nhân viên giỏi hơn trong việc khai thác cơ hội, nhưng cũng dễ làm họ xem nhẹ tác động của quyết định lên khách hàng, đối tác và hệ thống tài chính. Cohan không quy toàn bộ hành vi của ngân hàng về cá tính của từng cá nhân. Ông nhấn mạnh vai trò của cơ chế khuyến khích và quyền lực tổ chức. Bài học rộng hơn là văn hóa doanh nghiệp không nằm ở khẩu hiệu. Nó được thể hiện qua việc ai được thăng tiến, loại rủi ro nào được khen thưởng và tổ chức phản ứng thế nào khi lợi ích của mình va chạm với lợi ích của người khác. Thứ ba, xung đột lợi ích nằm ở mô hình kinh doanh vừa tư vấn vừa giao dịch của ngân hàng đầu tư. Cohan dành nhiều chú ý cho ranh giới mong manh giữa hoạt động làm ăn hợp pháp và xung đột lợi ích tại Goldman Sachs. Đây là chủ đề cốt lõi vì ngân hàng đầu tư thường đóng nhiều vai trò cùng lúc. Họ có thể tư vấn cho doanh nghiệp, bảo lãnh, phát hành chứng khoán, tạo sản phẩm tài chính, thực hiện giao dịch cho khách hàng và giao dịch cho chính ngân hàng. Mỗi hoạt động riêng lẻ có thể hợp pháp và có ích. Vấn đề xuất hiện khi thông tin, động cơ và vị thế thị trường từ vai trò này có khả năng ảnh hưởng đến vai trò khác. Trong bối cảnh đó, tiêu chuẩn tối thiểu không chỉ là tuân thủ quy định, nó còn là minh bạch về lợi ích, kiểm soát thông tin nội bộ và bảo đảm khách hàng hiểu bản chất của sản phẩm, cũng như vị trí của ngân hàng trong giao dịch. Cuốn sách đặc biệt gắn câu hỏi này với các sản phẩm tài chính phức tạp trước khủng hoảng. Người đọc được dẫn tới một nhận định quan trọng rằng cấu trúc giao dịch càng khó hiểu thì trách nhiệm giải thích và giám sát càng phải cao. Cohan không biến vấn đề thành lời buộc tội đơn giản rằng mọi giao dịch đều gian lận. Thay vào đó, ông cho thấy vì sao một tổ chức có năng lực thiết kế và giao dịch vượt trội có thể tạo ra khoảng cách lớn về thông tin so với khách hàng. Khoảng cách ấy là nơi niềm tin, đạo đức nghề nghiệp và quy định cần hoạt động hiệu quả nhất. Thứ tư, vụ đặt cược vào thị trường thế chấp phơi bày khác biệt giữa quản trị rủi ro và trách nhiệm thị trường. Phần gây tranh luận nhất của cuốn sách xoay quanh cách Goldman Sachs ứng phó với sự suy yếu của thị trường nhà ở và chứng khoán gắn với thế chấp trước cuộc khủng hoảng năm 2008. Cohen xem việc ngân hàng giảm mức độ phơi nhiễm, đồng thời có những vị thế có thể hưởng lợi khi thị trường đi xuống, như một cửa sổ để quan sát năng lực quản trị rủi ro lẫn những câu hỏi đạo đức. Về mặt kinh doanh, một tổ chức tài chính có nghĩa vụ tự bảo vệ bảng cân đối kế toán khi đánh giá rủi ro đang tăng. Nếu nhận định của họ về thị trường thay đổi, việc phòng ngừa rủi ro hoặc bán tài sản là điều có thể dự đoán. Tuy nhiên, việc này trở nên nhạy cảm khi ngân hàng vẫn thiết kế, bán hoặc trung gian cho các sản phẩm liên quan với khách hàng. Câu hỏi không chỉ là ngân hàng có quyền giao dịch hay không. Câu hỏi là khách hàng đã được cung cấp thông tin và được đối xử công bằng đến mức nào, đặc biệt khi ngân hàng có thể có lợi ích trái chiều. Sách cũng nhắc người đọc rằng Goldman không phải nguyên nhân duy nhất của đại suy thoái. Khủng hoảng là kết quả của tín dụng lỏng lẻo, chứng khoán hóa, đòn bẩy cao, đánh giá rủi ro sai và giám sát yếu trên toàn hệ thống. Điểm mạnh của Cohen là dùng Goldman như một trường hợp điển hình để làm rõ cách lợi ích riêng của một định chế có thể giao cắt với tổn thất rất rộng của nền kinh tế. Cuối cùng, quan hệ giữa phố Wall và chính phủ giải thích vì sao ảnh hưởng tài chính không dừng ở lợi nhuận. Nhan đề Money and Power phản ánh luận điểm là sức mạnh của Goldman Sachs không chỉ nằm trong lợi nhuận hay thị phần. Nó còn nằm trong khả năng tiếp cận những trung tâm ra quyết định của nền kinh tế. Cohen khảo sát các mối liên hệ giữa giới tài chính, cơ quan quản lý và chính phủ, trong đó có hiện tượng nhân sự di chuyển giữa khu vực tư nhân và khu vực công. Bản thân việc một chuyên gia tài chính làm việc cho chính phủ không tự động chứng minh thiên vị. Nhà nước cần người hiểu thị trường phức tạp, còn kinh nghiệm công vụ cũng có thể hữu ích khi họ trở lại khu vực tư. Nhưng cuốn sách cho thấy hiện tượng này tạo ra vấn đề về nhận thức và trách nhiệm giải trình. Khi công chúng thấy một định chế có nhiều cựu lãnh đạo giữ vai trò quan trọng trong chính quyền, họ có lý do để đặt câu hỏi liệu chính sách có bảo vệ lợi ích chung hay ưu ái các tổ chức có quan hệ sâu rộng. Đây là vấn đề đặc biệt cấp thiết trong khủng hoảng, khi các quyết định cứu trợ, thanh khoản và quy định có thể phân bổ rủi ro, tổn thất giữa người nộp thuế, ngân hàng và nhà đầu tư. Cohen không đưa ra công thức đơn giản để giải quyết sự đan xen này. Giá trị phân tích của sách là buộc người đọc nhìn quyền lực như một mạng lưới gồm vốn, thông tin, danh tiếng và quyền tiếp cận chính trị. Muốn thị trường được tin cậy, mạng lưới đó cần được kiểm soát bằng minh bạch, quy tắc xung đột lợi ích và giám sát độc lập. Kết luận, Money and Power phù hợp với người đọc muốn hiểu lịch sử hiện đại của phố Wall, sinh viên kinh tế và quản trị, người làm tài chính, nhà báo, nhà hoạch định chính sách, cùng bất kỳ ai muốn nhìn sâu hơn vào cuộc khủng hoảng 2008. Cuốn sách không phải giáo trình kỹ thuật về định giá hay giao dịch. Lợi ích thực tế của nó nằm ở việc giúp người đọc đặt những câu hỏi đúng khi đánh giá một định chế tài chính, ai đang hưởng lợi từ cấu trúc giao dịch, động cơ của ngân hàng có phù hợp với lợi ích khách hàng không, cơ chế thưởng phạt đang khuyến khích hành vi nào và quyền lực chính trị có đang được kiểm soát minh bạch không. Về mặt trí tuệ, sách giúp tránh hai cách nhìn cực đoan, một bên xem Goldman Sachs như biểu tượng thuần túy của năng lực và hiệu quả, bên kia xem mọi thành công của họ là bằng chứng của âm mưu. Cohen mô tả một thực tế phức tạp hơn, nơi chuyên môn thật, cạnh tranh khốc liệt, lợi ích kinh doanh và các vùng xám đạo đức cùng tồn tại. So với nhiều sách về khủng hoảng, chỉ tập trung vào một giai đoạn hoặc một thương vụ. Tác phẩm nổi bật nhờ ghép lịch sử dài của Goldman với chân dung nội bộ của tổ chức và các tranh cãi thời khủng hoảng, nghiên cứu dày công, tiếp cận người trong cuộc và lối kể điều tra, khiến sách có giá trị như một hồ sơ doanh nghiệp. Đồng thời là lời nhắc rằng sức mạnh tài chính luôn kéo theo câu hỏi về trách nhiệm công chúng. Nếu bạn muốn ủng hộ William D. Cohen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!